นามมะ
Hôm nay chúng ta học tiếp về bài cũ, tức là nhược kiến kiều đạo, đương nguyện chúng sanh, quảng độ nhất thiết do như kiều lương. Nghĩa là nếu thấy đường cầu, nguyện cho chúng sanh quá độ tất cả giống như cầu cống. Thì quý thầy biết rằng trước lúc mà chúng ta xuất gia đó, thì có một bài cợi, là quý thầy nhớ bài cợi gì rồi phải không? Thủ hình gì hả? Sao nữa? Các ái từ sở thân, sức qua hoằng thánh đạo. Xuất gia là để làm gì? Có nghĩa là chúng ta vào thiền viện Trúc Lâm tu hành một thời gian, rồi chúng ta học hỏi, chúng ta tu học. Quý thầy biết làm cái gì không? Thì để sau này có đủ duyên, rồi ở đây hòa thượng hoặc thầy trụ trì các mình đi đến chỗ nào đó, chẳng hạn đi đến một cái vùng nào đó, quý thầy thuyết pháp, hay là nói khác hơn, hướng dẫn người khác tu hành là độ hết tất cả chúng sanh. Thì mục đích chúng ta tu hành đó, rồi mai này chúng ta dìu dắt cho tất cả chúng sanh bỏ cái mê mà nhận ra cái giác, đó là mục đích của người xuất gia. Thì đây á, là chúng ta lập cái thệ nguyện là đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Mà đi trên con đường Bồ Tát Đạo á, thì kinh nói á, thì rất là khó khăn, là hay gặp những cái nghịch cảnh rất là nhiều. Nhưng mà ở đây á, mình phát nguyện như thế nào đó, dầu cho gặp những cái nghịch cảnh hoặc thuận cảnh, mình cũng phải vượt qua. Thì quý thầy biết rằng á, là trong mà Đạt Ma Quán Tâm Pháp có nói á, là Bồ Tát á, rất là nhiều, nhưng mà chia ra ba bậc lớn. Thứ nhất là thối chuyển Bồ Tát, thì trong bốn giai đoạn khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, quý thầy học kinh Pháp Hoa biết rồi phải không? Hồi bữa hòa thượng cái dạy đó, là mục đích Đức Phật ra đời là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Khai là gì? Quý thầy nhớ không? Học tiếng Hán á. Khai là gì? Khai là mở, thị là gì? Thị là chỉ, tức là mở ra con đường đó, là chỉ. Đây là con đường Niết Bàn, đây là con đường thiện pháp như thế nào đó. Nhưng mà mình mở ra rồi chỉ, nếu mà chúng ta không tu á, thì không có khi nào ngộ được. Mà giai đoạn thứ ba này đó gọi là ngộ nhập chi kiến Phật. Ngộ là tin chắc bản tâm mình là Phật, là chân như tánh, đồng với bản thể mười phương chư Phật, vốn bất tử bất sanh. Vì biết tự tánh mình vốn chân như bất diệt, nên không sợ việc sanh tử, dám phát năm lời đại nguyện, vào ra ba cõi sáu đường để dìu dắt chúng sanh. Có nghĩa là khi mà chúng ta tu á, mình mới bước vào đạo mình tu á, mà nói mình đi cắt làm trụ trì hoặc nói đi làm Phật sự thì mình rất sợ. Nhưng mà một khi cái người đó ngộ nhặt rồi, ngộ có nghĩa là tin chắc bản tâm mình là Phật rồi đó, thì dám phát những cái lời nguyện lớn để mà ra ba cõi sáu đường giáo hóa chúng sanh. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái ngộ này nó kỳ lắm. Chẳng hạn như mình tu một thời gian á, mà một khi mình ngộ được rồi á, hoặc mình vào thất nè, hoặc mình đi kinh hành cái gì đó, mà mình ngộ tin chắc rằng cái tâm mình chính là Phật á, thì đây á, là trong nhà thiền nói là chỉ có nóng lạnh tự biết thôi, phải không? Thì biết thầy nhớ mà cái câu chuyện mà tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi mà thấy cơ duyên mình sắp mãn rồi đó, thì ngài mới nói các đại đệ tử đến trình kiến giải. Thì ngài đạo phó bước ra thương như thế này, là không chấp văn tự, không lì văn tự, đó là cái dụng của đạo. Thì lúc này tổ Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Quý thầy nhớ không? Ngươi được cái gì? Hả? Ngươi được phần gia của ta, phải không? Có nghĩa là không chấp văn tự, không lì văn tự, đó là cái dụng của đạo. Thì lúc này tổ khẳng định rằng ngươi được phần gia của ta. Thì lúc này bà ni tổng trì bước ra thưa như thế này: theo cái thấy của con á, thì giống như tổ A Nan thấy cảnh Phật A Xúc, một lần thấy rồi mất luôn. Thì lúc này tổ nói như thế này: ngươi được phần thịt của ta. Quý thầy nhớ câu chuyện này không? Có nghĩa là trong kinh Di Ban Cật kể lại á, là tổ A Nan lúc đó chứng quả vị Tu Đà Hoàng, cho nên không thể nào thấy được mười phương cảnh giới chư Phật. Nên một hôm á, nhờ cái thần lực của Đức Phật, cho nên tổ A Nan thấy được cái cảnh trời A, trời Phật A Xúc đó. Mà Phật A Xúc quý thầy biết Phật gì không? Là cõi bất động. Có nghĩa là trở, một khi mà trở về cái giác ngộ rồi đó, là tôn giả A Nan thấy được cái cảnh giới bất động là từ nơi tự tâm mình, mà một lần thấy cái mất luôn, nhưng mà được cái phần thịt. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình thấy nè, một người mà tu mà ngộ nhập rồi á, là cái người này có túc duyên rất là sâu. Chứ nhiều khi mình nói là tu không biết bao giờ được thành tựu được, nhưng mà chỉ cần thấy được cái chỗ đó thôi, thì cái người tin chắc mình, tâm mình chính là Phật rồi á, thì tự nhiên á, làm Phật sự, hoặc nói khác hơn ra ba cõi sáu đường không sợ sanh tử nữa. Đó. Rồi dám phát năm lời đại nguyện lớn, có nghĩa là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là đạt đến cái chỗ ân đức của kinh Niết Bàn, có nghĩa là sẵn sàng độ hết tất cả chúng sanh. Mà chúng sanh đây có hai phần: thứ nhất là chúng sanh nơi tâm mình, thứ hai là chúng sanh bên ngoài. Có nghĩa là một người này sau khi mà tin chắc mình có một cái chỗ mà đồng với Phật rồi á, thì dù người này ngồi thiền á, thấy vọng tưởng không sợ nữa. Không phải như mình, một khi mà mình chưa chặn chân ra được á, thì vọng tưởng lên xuống mình rất là sợ. Có nhiều người nói là tu tại sao mà vọng tưởng rất là nhiều, không bao giờ hết được. Mà sau khi mà ngộ nhập rồi thì người này không sợ vọng tưởng nữa. Tôi đã từng nói. Rồi cái thứ hai nữa là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, có nghĩa là dùng cái đoạn đức. Có nghĩa là cái người này biết rằng cái phiền não do cái phiền não si mê, cho nên mình trầm luân trong biển sanh tử, cho nên dùng cái đoạn đức. Rồi cái thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thì với thầy đừng có nghĩ rằng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, cái mình học đủ thứ hết gọi là pháp môn, phải không? Mà ở đây theo tinh thần của lục tổ là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, là có nghĩa là thấy lại tự tánh của mình. Quý thầy hiểu cái điểm này không? Có nghĩa là pháp môn vô lượng thệ nguyện học không phải mình học đủ thứ pháp môn hết, mà pháp môn vô lượng thệ nguyện học ở đây là hành giả phải thấy lại tự tánh của mình, đó là trí đức. Có nghĩa là quý thầy ngồi thiền nè, thấy cái tâm tập đố nè, cái tâm ích kỷ nè, cái tâm si mê của mình vẫn còn. Vẫn còn để làm gì? Mình tìm cách mình chuyển hóa. Đó gọi là thấy lại tự tánh, đó là trí đức. Tức là trong kinh Niết Bàn nói là ân đức, đoạn đức, trí đức. Một khi mà người đó phát năm lời thệ nguyện thì người đó được thành tựu. Thứ bốn là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thứ năm là Như Lai vô thượng thệ nguyện sự. Và thi hành thập độ lục độ quảng hạnh trong vô lượng kiếp mà không biết nhàm chán. Suốt quá trình thi hành Bồ Tát hạnh có lắm khi bị cảnh chuyển, làm mất tự chủ, vì thế vẫn bị trôi lăn trong lục đạo ngồi ý muốn, nên gọi là Bồ Tát thối chuyển. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái người này á, là sau khi ngộ nhập được cái chi kiến Phật rồi, mới cái ngộ thôi chưa cái nhập, nhưng mà sẵn sàng vào ra trong ba cõi sáu đường hành thập độ lục độ vạn hạnh, tức là bố thí cúng dường làm hết tất cả thiện pháp. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là một khi cái người đó ngộ rồi, không phải là buông hết. Cái người này ngộ rồi vẫn hành đường, vẫn trị nhật, vẫn trẻ củi, vẫn làm giống như người bình thường vậy, nhưng mà khác cái chỗ trong lúc làm thì các ngài này vẫn tiếp tục công phu. Và có khi bị cảnh chuyển là như thế này, chẳng hạn như quý thầy thấy là trong kinh thường diễn tả Bồ Tát là thường thường cái gì, cách ấm còn gì nhớ không? Bồ Tát á, nhưng mà vào thai mẹ á, hả? Bồ Tát cách ấm còn mê, A La Hán là gì nhớ không? Sao vẫn còn gì? Biến dịch, biến dịch sanh tử. Còn mà Bồ Tát á, là cách ấm vẫn còn mê, có nghĩa là các ngài á, sau khi nè bị mà làm thập độ lục độ quảng hạnh, tức là làm hết tất cả các việc thiện pháp rồi á, thì cái công phu nó hơi lơi lỏng, thì bị cái cảnh dục ở bên ngoài nó lôi cuốn. Nhưng mà cái người này sau khi mà nhập cái bào thai rồi đó, thì thường á, ra đời luôn luôn gặp được thiện tri thức. Quý thầy nhớ không? Chẳng hạn như hòa thượng mình đó, là ra đời cái 9 tuổi tự nhiên đi lên cái chùa gì đó, nghe cái tiếng chuông cái ngộ được, cái thức tỉnh được. Rồi có những vị như mà hòa thượng ở Thường Chiếu có kể lại á, là hòa thượng là tới 5-6 tuổi tự nhiên thấy cái người đi tu, muốn đi tu à, là vào chùa mới có 7 tuổi chứ nhiêu. Có nghĩa là gặp cái thiện tri thức hoặc cái hoàn cảnh vậy, tự nhiên khơi dậy, tự nhiên cái người đã nhớ lại cái duyên xưa, ngày xưa mình đã từng xuất gia. Cho nên quý thầy dưới này là trẻ tuổi mà đi xuất gia là cái trúc duyên ngày xưa có sẵn. Bây giờ tự nhiên thấy một ông thầy chùa hay là cái gì đó đi ngang qua, cái gợi lại cái ngày xưa của mình á. Nhưng mà cái này mình không có nói ra được. Nhưng mà trong cái tiềm thức đã có xuất gia tu hành rồi, ở đây bị nó cảnh nó chuyển là quên. Quên cái tự nhiên một cái tiếng chuông hoặc một cái gì đó nó thức tỉnh mình. Chẳng hạn như thầy trụ trì đây cởi nè, là ngày xưa là thầy ra đời trong một cái hoàn cảnh là cha mẹ thầy đều xuất gia hết. Rồi sau khi mà nhắc tới tên bà Thượng là mẹ thầy bữa nay ra chân không để mà nghe giảng kinh Bát Nhã. Vừa nghe nói cái kinh Bát Nhã tự nhiên ngày thức tỉnh đi. Ngày quyết một mai đó là phải ra đó để mà xuất gia tức thì liền, xuất gia học đạo của hòa thượng. Quý thầy thấy nghe cái chữ Bát Nhã tự nhiên nó khơi dậy. Còn mình thì nếu không có túc duyên, nghe cũng bỏ không ha, bỏ qua thôi. Còn các ngài là do cái túc duyên xưa là tuy rằng bị thối chuyển trong ba đường ác đạo rồi, nhưng mà ra là gặp thiện tri thức nhắc nhở. Cho nên mình tu ở đây rất là hay. Chỉ cần một phen các ngài nói mình ngộ được cái chỗ đó, ngộ có nghĩa là thấy rõ được cái chỗ đó thôi, là không còn vọng tưởng mà nó bị chi phối nữa, thì tức khắc mình ngộ được rồi á, thì biết thầy không còn sợ sanh tử nữa, dám làm hết tất cả các vị thiện pháp. Nhưng mà nó có mất, nó còn nằm yên đó. Chứ mình đừng cứ nghĩ rằng á, biết thầy đừng nghĩ rằng á, là sau khi một người ngộ nhập rồi thì người đó không có làm gì hết, mà nó dừng hết ý thức luôn, phải vậy. Các ngài vẫn làm như mình, nhưng mà khác hơn mình là các ngài trong lúc các ngài làm, các ngài vẫn công phu, vẫn chuyển hóa nội tâm được. Quý thầy nhớ điểm đó. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là Bồ Tát bất thối chuyển, đó là những vị ti bị trôi lăn trang trải nghiệp quả trong lục đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula, nhưng vẫn giữ vững niềm tin tuyệt đối vào tánh Phật của chính mình, cố gắng thi hành Bồ Tát hạnh không ngừng nghỉ đến khi chướng nghiệp tiêu trừ dần. Lúc ấy nhờ xuyên qua một kích thích của ngoại cảnh hay xúc động của ngoại tâm, vị ấy hốt nhiên trực chứng chân tâm. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái người này sau khi bị trôi lăn trong lục đạo rồi, nhưng mà vẫn tin chắc rằng mình có tánh Phật, cho nên thi hành các lục độ vạn hạnh đó, thì có một hôm nào đó tự nhiên cái nghiệp của mình nó tiêu dần á, thì lúc này nhờ kích thích nội tâm vậy đó, tự nhiên xúc động ngộ nhập được chi chứng Phật. Quý thầy thấy trường hợp có những vị đó, chẳng hạn như quý thầy vào thiền viện tu hành nè, quý thầy thấy mình là Phật nói là cái thân của mình không phải là báo thân như Phật, mà ở đây gọi là gì? Cái thân mình nè, cái thân mình gọi là tổng báo, phải không? Tổng báo là có lúc mình làm thiện, có lúc mình làm ác, rồi có lúc mình làm không thiện không ác, đủ thứ hết á. Bây giờ nó tích tụ thành cái thân này, thì quý thầy tuy rằng có cái túc duyên xuất gia tu hành rồi, nhưng mà cái nghiệp chướng chưa tiêu thì chắc chắn quý thầy tu có ngộ đạo. Đừng có nghĩ rằng mình tu là tự nhiên nó ngộ nhập, không có. Chẳng hạn như mà lục tổ Huệ Năng á, sau khi mà gánh củi, quý thầy nhớ không, gánh củi đi ngang qua đó, nghe trong cái tủ điếm á, là một cái ông cư sĩ tụng kinh á, là đến cái đoạn mà bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương quỷ xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là tổ đã ngày xưa đã tu rồi, đến cái giai đoạn này phải ngộ nhập. Còn bây giờ mình đừng có tin chắc rằng mình phải ngộ như tổ, mà trong sử có ghi lại là 1430 mấy vị thiền sư mà chỉ có lục tổ thôi, đặc biệt thôi, chứ ngồi ra không có ai hết. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên mình vào thiền viện Trúc Lâm tu hành rồi đó, quý thầy tôi nói là mỗi người có cái bổn nguyện riêng, cái thệ nguyện riêng và cái hành pháp riêng. Tuy rằng mình nói là cái pháp của hòa thượng chỉ xuống là mình chuyển hóa vọng tưởng, nhưng mà quý thầy trong lúc quý thầy công phu, trong lúc quý thầy làm việc á, thì mỗi người mỗi hạnh, không ai biết hết á. Mà mỗi người mỗi hạnh để làm cái gì? Để là chướng nghiệp nó tiêu trừ rồi thì quý thầy vào thất mới ngộ nhập được. Còn cái nghiệp chướng mình còn, không bao giờ mình tu mà ngộ nhập được, nhớ kỹ nha. Cái nghiệp mình còn rồi đó thì chắc chắn những cái nghịch cảnh, những cái hoàn cảnh khó khăn luôn luôn đến với mình, không bao giờ ngộ nhập được. Cho nên có những người á, hồi xưa á, Thường Chiếu đó, quý thầy thấy á, có những vị mà vào thất mà nhập được 49 ngày đó, hoặc 3 tháng là cái túc duyên cũng sâu lắm nha, chứ đừng có tưởng. Có những vị mà ở Thường Chiếu tu mười mấy năm, 20 năm á, vào thất, quý thầy kể lại vào thất nè, vừa vào thất á, là vào nhà tắm thì thấy một cái con ếch, ếch nó hả miệng to to bằng bằng cái nhà luôn, nó nuốt cái mất hồn chạy ra thất luôn, bởi thất nó cái nghiệp chướng vẫn còn. Rồi có những người mà vào thất rồi ngồi quán, quán bắt đầu quán sợ quá, bắt đầu quán hình tượng Phật, thì thấy hai cái răng nanh của Đức Phật hiện ra, la lên chạy ra thất luôn, bởi thất. Mà tu cũng nhiều năm rồi đó, mười mấy năm rồi đó, chứ không phải là mới. Cho nên ở ở đây á, quý thầy thấy nếu mà mình mới xuất gia tu học á, theo bản thân tu kinh nghiệm á, là ở ngoài đây á, mình ráng cố gắng công quả, ráng cố gắng sám hối, tội thiền, làm hết tất cả mọi cái hạnh nghiệp của mình rồi á, thì quý thầy vào thất mới được an ổn. Có những người ở đây nè, ở ngoài không lo tu, không lo sám hối, không lo tụng kinh, không lo ngồi thiền, không làm gì cho chúng hết á, thì vào thất bảo đảm luôn luôn bị chướng ngại. Mình đừng có nghĩ là vào thất mà dễ tu. Đó, cho nên á, mình thấy không, ở đây á, là tổ nói á, là lúc ấy nhờ xuyên qua một kích thích của ngoại cảnh hay xúc động của nội tâm á, thì tự nhiên hốt nhiên ngộ nhặt được chi kiến Phật. Đó, nhưng mà người này đã có tu rồi. Quý thầy nhớ mà thiền sư Linh Quang mà thấy qua đầu nở mấy mươi năm. Mấy? Nhớ không? 30 năm á, phải không? Tam thập niên lai tầm kiến khách á, kỷ hồi lạc diệt kỷ trù chi, tự tùng nhất kiến đà hoa hậu, trực đáo Như Lai bất cánh nghi. Nhớ điều đó, tức là 30 năm tìm kiếm khách, ba lần lá rụng rồi đâm chồi, từ khi chợt thấy hoa đào nở mãi đến hôm nay chức bóng ngờ. 30 năm luôn. Còn mới đây mình mấy mười mấy năm thì sao được. Hoặc nói khác hơn 5 năm 10 năm không có dính dáng hết. Cái thiền này nó khác hơn giáo tông. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy ra học ở trường lớp á, mấy năm được cấp cái bằng cử nhân Phật học. Tính đi, 4 năm gì? Trung đẳng phải không? Rồi gì nữa, 4 năm gì nữa? 4 năm cao cấp. Cao cấp Phật học á, mới có 8 năm rồi quý thầy được cái bằng cử nhân Phật học. Rồi quý thầy muốn lấy cái bằng tiến sĩ Phật học nữa, qua bên Ấn Độ lấy thêm 4 năm nữa là 12 năm. Đó là giáo tông, có bằng cấp hẳn hoi. Nhưng mà thiền này thì có bằng cấp không? Cái này có bằng cấp không? Nghĩ thử coi. Bữa nè có nhà khách nè, có một ông thầy ở Sóc Trăng lên, lên cái trình xin để mà tu học. Vừa qua thì tôi dắt vô thầy trụ trì, thầy trì mình nè, là ông nói bây giờ là ông ngộ đạo rồi. Bây giờ không còn vọng tưởng gì nữa hết á. Bây giờ là dứt bạch vọng tưởng luôn. Là cái thở là đối với thầy là bây giờ vọng tưởng nó không còn dính dáng hết á, mà tham sân si không còn gì nữa hết á. Thầy dù trì nói bây giờ xin bao nhiêu ngày, ông nói thôi cho thử 7 ngày thử. Quý thầy biết mấy ngày ở đây mấy ngày biết không? À, thì sáng lại là tối lại là thầy đó ngồi thiền, rồi sáng ngồi thiền lần nữa, cái sáng gặp tôi nói thôi con dám ở đây nữa, hỏi sao vậy, ngồi thiền nhức giò chịu hết nổi. Thì tôi vừa vào vậy thầy dù trì nói hôm hôm qua là ông thầy này ông trình ông nói ông ngộ đạo rồi, vọng tưởng rồi dứt bạc hết rồi. Mà bây giờ với thầy thấy em ngồi mà lên tiếng lên nói. Thì cho nên ở đây có những người mà vào tu á, thường thường vào tu á thiền viện Trúc Lâm, người ta nói trường gì nhớ không? Trường cao đẳng á. Ở cao đẳng là gì biết không? Hả? Chịu cảnh đau thì mới được ngộ nhập, chứ còn mà nói mà ngộ đạo ngộ gì mà vào đây mà công phu mà theo hai thời ba thời cũng nổi là biết rồi. Quý thầy thấy không? Cho nên á là cái trường đào tạo ở đây á là không phải không tính năm tính tháng. Mà tu chừng nào mà thấy được cái chỗ đó rồi á, thì có cái lòng tin tuyệt đối rồi đó, thì quý thầy mới ráng ra làm Phật sự. Còn mình tin mà tin mù mờ, chưa chắc quý thầy ra làm Phật sự, có lúc bị cảnh nó chuyển mất luôn. Ở đây là phải như thế nào đó ngộ nhập được chi kiến Phật, đó mới hành Bồ Tát đạo được. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là kích thích nội tâm. Thì đây á, tôi dẫn chứng cho quý thầy thấy là ở đời á, người ta tu hay là người ta học hay ta làm cái gì á, nếu mà không có kích thích nội tâm á, thì không bao giờ những nhà thơ mà lớn á, sẽ dạy các ngài mà làm thơ được hay á, là điều nhờ kích thích nội tâm hết. Thì đây đúng ra là cái bài này nó không có liên quan trong này, mà tôi dẫn chứng lên cho quý thầy thấy là tôi làm nhà khách á, có những cái chuyện mà tôi thấy hay á, để tôi chia sẻ cùng quý thầy. Thường thường ta nói là cổ đức nói á, là một đêm mà tâm sự với anh á, bằng mấy năm đọc sách nhớ không? Ai nhớ? Thầy Thành Chí nhớ không? Không nhớ hả? Cái chỗ nhớ không? Cổ Đức nói á, Khổng Tử nói á, là một đêm mà tâm sự với anh một đêm thôi là bằng 10 năm đọc sách. Hồi xưa tôi tin mà đúng vậy đó. Mình ra làm nhà khách mình thấy rất là đúng. Thì bữa tôi ra làm nhà khách á, thì có cái vị này á, là ông là giáo sư Hán Văn, mà ông dạy Hán Văn hồi lâu rồi, hồi xưa á, năm 60 mấy ông đã dạy rồi. Thì quý thầy nhớ trong cái bài thơ mà Phong Kiều Dạ Bạc mà cổ Chương Cới không? Nhớ bài đó không? Ai nhớ không? Thì Phong Kiều Dạ Bạc có cái đoạn như thế này, là Chương Cới là tự là Ý Tôn, ông là người Tương Châu thi đậu tiến sĩ, cuối đời đại lịch làm chức kiểm hiệu từ bộ Nguyên Ngoại Lang. Thì một hôm á, ông đi đến cái chỗ mà con sông mà Giang Phong đó, thì ông đổ thiền là ông hứng quá, ông làm một cái bài thơ như thế này là: Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, Giang Phong ngư quả đối sầu miên. Thì cái đối sầu miên này là những vị mà giáo sư nổi tiếng, chẳng hạn như Nguyễn Khơi nè, Tản Đà nè, Trần Trọng Kim nè, đều dịch cái từ á. Tôi nói cái này cho quý thầy thấy được rằng á, quý thầy mà học chữ Hán á, nhiều khi mình dịch á mà mình khóc, mình nghi cái chỗ đó rồi là quý thầy để yên luôn, đừng có chiết tự là dịch nhiều khi sai nha. Cái sầu miên này đa số những vị mà giáo sư tiếng Hán nổi tiếng á, đều dịch là sầu á, tức là buồn khổ, mà miên tức là không yên giấc. Mà ở đây á, ông này, ông giáo sư này, ông cởi lại hồi xưa hồi nhỏ ông đọc đến chỗ này á, ông nghi nhưng mà ông biết cách gì. Thì sau khi mà qua bên Mỹ rồi đó, ông có tiền rồi đó, ông bỏ ra quý thầy biết mấy ngàn đô luôn, ông qua đích thân đến cái chỗ đó luôn, ông mới tìm hiểu chỗ đó là như thế nào mà dịch là đối sầu miên. Thì ông mới hay ra rằng á, cái sầu miên này á là bên Trung Quốc nó có một cái dãy núi, dãy núi đó là dãy núi sầu miên, cũng như là dãy núi mình là dãy núi Phụng Hoàng vậy. Mà bây giờ quý thầy chiết tự là dịch Phụng Hoàng sau dịch, mà quý thầy thấy không, có nghĩa là ông bỏ mấy ngàn đô mà đích thân ông qua nữa, bây giờ ông chỉ lại mình có chút xíu à, 5-10 phút mình biết à. Có nghĩa là cái sầu miên này là một cái dãy núi, có nghĩa là ông Chương Cới ông làm một bài thơ là: Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, Giang Phong ngư quả đối sầu miên. Nghĩa là trăng lặn quả kêu sương đầy trời, lửa chài cây bến đối sầu miên. Có nghĩa là Giang Kiều nè, là Phong Kiều nè, rồi nó đối qua cái dãy núi sầu miên, chứ không phải là mình dịch như các vị mà dịch như thế này là: trăng tà tiếng quạ kêu sương, lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ. Thì nó chọc cho mất. Thành ra mình thấy chữ Hán rất là khó nha, mình học cho biết, nhưng mà mình nói mà dịch cho chính xác rồi đó, là muốn dịch cái bài đó là phải qua ngay cái xứ sở luôn thì dịch mới trúng. Còn mình dịch mà qua tiếng Việt rồi, có những cái nó lợp mình biết, nhiều cái nó lợp mình hay nhớ đó, như cái dãy núi sầu miên mà mình nói là sầu không yên giấc thì nó chập đó. Thì đây ông Chương Cới, ông sau khi mà ông làm hai câu thơ rồi thì tự nhiên nó hết ý, nó không có thể nào mà ra thơ nữa. Thì lúc này là trong cái ngôi chùa Hàng Sơn Tự này thì có một ông hòa thượng, lão hòa thượng, thì tối nay ông cũng vui quá cho nên ông làm tiếp một bài thơ như thế này: Sơ tam sơ tứ nghiệt mông lung, bán tợ ngân câu bán tợ cung. Có nghĩa là mùng 3 mùng 4 trăng mờ mịt, nửa giống móc câu nửa tợ cung. Thì đến đây ông cũng hết ý luôn. Và ông đi qua đi lại suốt luôn, từ quý thầy thấy từ 7 giờ tới 9 giờ tới 10 giờ mà không có làm được cái bài thơ này. Mà một người mà quý thầy nhớ không, nếu mà mình không có làm ra hết được 4 câu này, nhiều khi mình chết bất đắc kỳ tử là mình sanh thành một ma, mình quỷ nhớ những câu chuyện ấy. Cho nên làm là phải làm hết luôn chứ không có được. Cho nên ông trăn trở suốt tại sao mà không ra hai câu, vì cái ý nó hết rồi. Thì lúc này thì chú Tiểu thấy được cái tình cảnh của ông thầy của mình á, cho nên nắm cái hòn sỏi búng dưới sông, búng dưới lòng sông á, thì búng cái tẩm. Thì lúc này ông phát minh lên, ông làm tiếp hai câu thơ như thế này: Thì bả ngọc hồ phân lưỡng đoạn, nhất trầm thủy để nhất phù không. Nghĩa là ai đem cung ngọc chi hai khúc, một chìm đáy nước một trên không. Có nghĩa là mặt trăng nó dọi dưới sông á, thì lúc này chú Tiểu lấy cái hòn sỏi búng dưới sông một cái, tự nhiên nó bẻ làm hai, thì tự nhiên phát minh được bài thơ. Có nghĩa là ở đây ý tôi nói là cái đoạn này là kích thích về nội tâm mới ngộ nhập được chi kiến Phật. Cho nên quý thầy thấy á, thiền là không có thể nào mình nói ngồi mà ngộ. Quý thầy mà tra cứu ở trong sử, có khi nào các vị thiền sư ngồi mà ngộ đạo không? Không có. Ngồi là cái tư thế rất là tốt, nhưng mà nó trợ duyên cho đi đứng nằm, chứ không khi nào các ngài mà nói ngồi mà ngộ đạo đó. Quý thầy để ý mà có dịp mà vào thất coi, phát minh được những cái sự mà việc lớn đó, toàn là quý thầy ngồi chơi là ngắm trăng ngắm suối ngắm mây tự ngộ nhập được. Thiền là như thế vậy, chứ không có khi nào mà trong sử nói là cái vị này ngồi thiền cái bừng ngộ, không có. Toàn là đi đứng nằm thôi. Mà ai mà phi bốn quay nghi, quý thầy nhớ ngộ đạo mà phi bốn quay nghi A Nan không có quan nghi nào hết đó, phải không? Cho nên mình thấy là nhờ kích thích nội tâm cho nên nó phát minh được cái chỗ này. Thì lão hòa thượng này cái gì làm hai câu thơ cái hết ý mà nhờ chú tiểu đó. Thì ông lão hòa thượng này ông vui quá cho nên ông hòa ông thỉnh chuông để ông tạ ơn Phật. Thì sau khi mà thỉnh tiếng chuông lên rồi á thì lúc này chương kế và đây cũng bừng ngộ lên luôn. Thì làm tiếp hai câu thơ là: cô tô thành ngoại hàng sơn tự, dạ bán trung thanh đáo khách thiền. Có nghĩa là chùa hàng ngồi ải cô tô quán, thiền khách đêm khi vẳng tiếng chuông. Thì cái bài thơ này có những người thắc mắc á, là tại sao mà đêm khi mà ai thỉnh tiếng chuông thì có cái tích này. Cái thầy thấy không? Có nghĩa là nhờ kích thích nội tâm cho nên cái vị này thấy được cái chỗ đó cho nên làm tiếp hai câu thơ. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng á, là trong lúc chúng ta làm công quả này, hành đường trị nhật, làm hết tất cả rồi sám hối tụng kinh, là cái này để quý thầy kích thích những hạt giống mà thiện pháp đó. Mà nhờ những hạt giống thiện pháp nó đầy đủ rồi thì mới ngộ nhập được chi chỉ Phật đó. Rồi quý thầy nhớ trong Thiền sư Trung Hoa không? Thiền sư Trung Hoa có một vị thiền tăng, ông đọc đến trong kinh Pháp Hoa đến câu á: chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, ôm ấp mãi luôn. Ông nói tại sao mà Phật nói là các pháp từ xưa nay tướng nó thường tự quán lặng. Bây giờ quý thầy thấy tướng tự quán lặng hay là nó nổi đủ thứ chuyện hết? Quý thầy thấy tướng nó tự quán lặng không? Chẳng hạn như ông thắc mắc, ông nói là Phật nói là các pháp từ xưa nay tướng nó thường tự quán lặng mà mình đâu có thấy quán lặng gì đâu. Nhưng mà bây giờ quý thầy thấy cái ly này quán lặng không? Ly nè, rồi cái cây bông nè, rồi tất cả mọi cái đều quán lặng không? Quý thầy thấy quán lặng không? Vắng lặng là nội tâm quý thầy vắng lặng thì mới phóng ánh sáng bát nhã là thấy nó vắng lặng. Còn đây là ông vẫn thao thức, ông nói Phật nói các pháp tự vắng lặng mà sao mình thấy vắng lặng. Thì một hôm á, ông bắt ghế ngồi, thì mùa xuân đến á, thì ông thấy một con chim nó đậu trên cây, nó hót lên cái, thì ông ngộ nhập được chi kiến Phật. Ông làm tiếp hai bài thơ là: xuân đáo bách hoa khai, hoành quan đề liễu thượng. Có nghĩa là ông làm tiếp hai bài thơ đó, quý thầy thấy ông có nghĩa là các pháp ti nó vắng lặng rồi, nhưng mà tùy duyên vào cuộc đời này giáo hóa chúng sanh thì các ngài mới quyển chuyển dùng cái tri kiến Phật để mà dìu dắt chúng sanh. Chứ không phải quý thầy thấy hồi nãy tôi nói nè, là Bồ Tát thành tựu đạo nghiệp rồi vẫn vào cuộc đời này giáo hóa chúng sanh đó. Rồi có những lúc á, mình thắc mắc như thế này nè, là trong kinh á, Phật dạy là tất cả chúng sanh đều là Phật, quý thầy đồng ý không? Mình là Phật rồi, nhưng mà mình niệm lại tại sao mình vẫn còn đau khổ nè, rồi vẫn còn phiền não nè, vẫn còn tham dục, vẫn còn đủ thứ chuyện hết. Tuy rằng quý thầy đọc kinh quý thầy hiểu, phải không? Quý thầy hiểu rằng mình có tánh Phật, nhưng mà tại sao bây giờ mình vẫn còn phiền não, vẫn còn đau khổ, vẫn còn đủ thứ chuyện hết? Quý thầy biết tại sao không? Biết không? Hả? Cho nên các ngài nói là muốn thành tựu đạo nghiệp Bồ Tát đạo nha, muốn thành tựu Phật quả phải vào cuộc đời này nè, mà nhờ chính cái đau khổ, chính cái phiền não các ngài mới tìm cách thoát cái khỏi phiền não này. Quý thầy đồng ý không? Cho nên đó, có những người nói là mình tu ở thất nè, tu ở chùa mà một hai người thì rất yên lắm. Tôi làm nhà khách tôi biết nè, có những quý thầy lên á, là ở chùa khác mà lên một xin một tuần á, mà tôi thấy 4 ngày là muốn xin đi về, không muốn ở nữa. Thì hỏi ra nói thiệt quý thầy là ngày xưa tôi cũng ở chùa thì nó yên ổn, không có chuyện gì xảy ra hết. Tu muốn ngủ, ngủ muốn ăn, ăn muốn làm gì quyền của mình. Nhưng mà vào thiền viện rồi á, thì tự nhiên nó bị nghịch lại. Chẳng hạn như giờ giấc là không có dám chởi nè. Chứ tôi lên tôi kiểm thiền với thầy mà ở các chùa khác lên là 3:15 là tôi không có nổi. Theo giờ giấc là không có kịp. Mà muốn theo vậy phải tâm dũng mạnh lắm mới theo nổi. Theo mà cái thời khóa thiền viện mà phải cái tâm dũng mạnh lắm. Thà với thầy từ cư sĩ vào, từ mà cư sĩ vào á, thà với thầy thực tập ở vài nhà khách 1 năm rồi á, thì vào đây rất là dễ. Mà từ cái chùa khác mà qua đó rồi rất là khó. Bây giờ cái chùa, cái môi trường ở chùa thì nó quen rồi. Mình nói là cái tục khí ấy, nó quen rồi. Bây giờ vào nó chuyển quá rất là khó. Đó, cho nên ở đây á, mình thấy á, có những cái nghịch cảnh nè, có những cái khổ đau á, thì tự nhiên mình mới tìm cách thoát khổ này. Cho nên có những người mà ta tu hành mà bị nghịch cảnh nhiều á, thì tự nhiên có những nghịch cảnh mà hơi lớn lớn chút đó không có dính dáng hết. Quý thầy đồng ý không? Chẳng hạn như quý thầy mà bị con bồ cạp chích nè, bị con rắn cắn gì đó, đau không? Thì có những lúc mà quý thầy mà bị con kiến cắn không có dính dáng hết. Không, có nghĩa là các ngài nhờ những cái khổ đau này, nhờ những cái phiền não là kích thích nội tâm, thì các ngài mới ráng phấn đấu tu học. Có một ông thầy ở nhà khách cỡ lại, ngày xưa ông ngồi 2 tiếng nói. Ngồi 2 tiếng ngồi nói. Thì bất ngờ cái nghịch cảnh đến với ông, ông đang làm hương đăng ngon lành, cái tự nhiên ông nghĩ. Không phải tự động nghĩ nha, ở đây tôi nói là không phải tự động nghĩ. Cái ông phiền não quá, wow, đây cái ông ngồi 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi dính dáng hả? Nó hay vậy đó. Mà bình thường ngồi 2 tiếng ngồi không nói. Nhưng mà tự nhiên cái nghịch cảnh nó đến thì tự nhiên ngồi 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi không dính dáng hả? Đó, cho nên mình thấy là các ngài nói là cái phiền não, cái khổ đau là chất liệu sống cho những người mà tu hành. Nhớ nha. Còn quý thầy mà mới vào đạo mà cái gì cũng thuận cảnh là coi chừng. Bị nghịch cảnh cái mình tu không được. Mà chính cái khổ đau, cái phiền não thì tự nhiên cái người đó tìm cái lối thoát, gia công tu học hơn nữa. Còn quý thầy được an ổn cái mình ỷ lại, nó ô thôi, mai tu cũng được, mốt tu cũng được, bữa kia tu cũng được. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên Tổ Lâm Tới nói là Phật Pháp không có chỗ cho ông dụng công, không có chỗ cho mình dụng công. Mà chính không có chỗ dụng công đó là dụng trong cái tinh yếu của nhà thiền. Chính cái không có chỗ mà để dụng công đó, đó là bí yếu trong nhà thiền. Tức là hiểu điểm đó. Có nghĩa là những cái khổ đau, những cái phiền não, những cái đau khổ trồng chất nhiều á, thì lúc này quý thầy coi như là bế tắc vậy á. Mình tu không được, nó dồn dập quá quý thầy tu không được. Nhưng mà chính cái đó là cái lối thoát quý thầy ngộ nhập được chi kiến Phật. Đó. Rồi, vị ấy hốt nhiên trực nhận chân tâm là nhận chân bằng trực giác nguồn cội tâm linh, gọi là chứng tánh. Đó là giai đoạn tiến trình thứ 4 nhập, cũng gọi là nhập chi kiến Phật. Có nghĩa là ngộ rồi, bây giờ thể nhập luôn. Thì khi thể nhập chân như tánh rồi thì sẽ từng tự thành tựu. Thứ nhất là căn bản trí, tức là trí thể. Kể từ đó vị này ra 3 cõi 6 đường, độ chúng sanh như sở nguyện của chính mình, không còn trôi lăn trong lục đạo một cách miễn cưỡng nữa. Và vị ấy tu hành thập độ lục độ để trang nghiêm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu không thành tựu thì sẽ tiếp tục thi hành các hạnh nguyện độ sanh như mình đã phát nguyện, chớ không như hàng A-la-hán an hưởng cảnh niết bàn, bị Thế Tôn quở trách. Đó có nghĩa là sau khi mà nhập thể, nhập được chi kiến Phật rồi thì các ngài sẵn sàng vào ra 3 cõi 6 đường mà độ thoát chúng sanh. Đó. Rồi cái thứ ba là bậc vô trụ vô niệm, có nghĩa là tuy thành Phật rồi không bỏ đạo Bồ Tát, nhưng Đức Quang Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đã độ vô số chúng sanh thành Phật, nhưng ngài vẫn hiện thân là Bồ Tát như Bồ Tát Địa Tạng Vương. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là có những Bồ Tát mà lớn á, là tuy thành Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà bây giờ phải thị hiện xuống để mà phụ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giống như mà ông Di Ma Cật á, quý thầy biết là Phật gì không? Nhớ Phật gì? Gọi là Kim Túc Như Lai, phải không? Là từ ở cõi bất động xuống cái cõi này để mà dìu dắt chúng sanh. Từ cái chỗ mà thanh tịnh các ngài sẵn sàng bỏ đến đây để thị hiện là một vị Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên ở trong mà cái quyển mà Đại Đường Tây Quốc Ký quyển 9 có kể lại đó, có một vị sư tu Nam Tông đó. Quý thầy thấy Bồ Tát thị hiện rất là nhiều cảnh giới. Cái một hôm ông đi khất thực, ông đi ngang qua đoạn đường đó, sáng nay không có ai cho ông hết, lúc nào ông cũng đói bụng rồi. Thì ông nhìn trên trời, cái ông thấy một đàn nhạn bay qua, ông nói nếu mà đàn nhạn này phải là Bồ Tát á, thì xa xuống mà chết á, thì tôi nấu tôi ăn. Quý thầy biết bên đó là ngũ tịnh nhục hay là tam tịnh nhục á, có nghĩa là con quạt mà tự động chết á, mình có quyền mình nấu ăn thì không có phạm giới. Thì ông vừa phát nghiện hay tự nhiên một đàn nhạn xà xuống chết tại chỗ luôn. Ông thất kinh quá, ông biết đây là Bồ Tát thì hiện để giáo hóa mình và xây lên cái tháp nhạn. Bây giờ có những người mà đi qua bên Ấn Độ, Trung Quốc á, vẫn thấy cái ngôi tháp đó tại nước Ma Kiệt Đà, Ấn Độ đó. Quý thầy thấy không? Cái nghĩa là tại nước Ma Kiệt Đà, miền Trung Ấn Độ mà ngài Huyền Trang đi qua thấy cái ngôi tháp này vẫn còn, gọi là ngôi tháp nhạn. Ông vừa nói vậy là một đàn nhạn xà xuống liền. Ông nói là bây giờ nếu mà phải là Bồ Tát á, thị hiện cho tôi ăn cái những cái đàn nhạn này coi. Vừa nói vậy đàn nhạn rớt xuống chết tại chỗ liền. Cho nên quý thầy thấy Bồ Tát mà vào cuộc đời này thị hiện rất là nhiều cảnh giới mình không biết được. Thì tóm lại chúng ta thấy được rằng á, là mình tu là quý thầy phải phát cái thệ nguyện lớn là hành Bồ Tát đạo để vào cuộc đời này dìu dắt những người đau khổ. Quý thầy không biết chứ, chính chúng tôi làm nhà khách tôi biết là có những người họ chưa từng bao giờ biết Phật Pháp hết, mà mình nói cho họ hiểu, rồi mình phát cái tâm lớn cho họ thấy được rồi, tự nhiên họ rất là tính tâm người tam bản, mình thấy rất là tội. Có những người ở xa xôi họ không biết Phật pháp là gì hết, mà sau khi mà quý thầy mà chỉ dẫn cho họ biết được rồi á, thì tự nhiên họ rất là tính tâm với tam bảo. Thì đòi hỏi mình tu hành là mình phải phát thệ nguyện lớn đó vào cuộc đời này. Thì qua cái phần mà Bồ Tát đạo hết, thì đến cái phần bài thứ 39, tức là dục Phật. Thì Thái Nhân đọc dùm ấy. Tấm Phật. Thì chúng ta học qua bài thứ 39, tức là bài dục Phật, tức là tấm Phật. Dục là rửa, nghĩa là rửa bỏ cấu bẩn của thân. Chẳng hạn như quý thầy thấy nè, là bên xứ Ấn Độ hoặc nó khác hơn bên xứ Trung Hoa Tây Tạng là hay có cái tục lợi tấm Phật. Quý thầy nhớ ngày nào không? Ngày rằm Phật Đản đó, là thường thường để cái hình Phật nè, hình Phật nhỏ đó, sơ sinh đó, là rưới nước lên tấm. Nhưng mà ở đây trong cái nhà thiền là đi thêm một bước nữa, là trong lúc quý thầy mà dục Phật á, thì quý thầy phải ngay trong giờ phút thực tại nó có thể quán Phật luôn. Quán Phật là cái thật tướng của Phật như thế nào, chứ đang phải mình tắm Phật để mình tìm cái phước đức. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong tục tạng ghi lại là có một ông tăng này, ông vào rừng. Ông vào rừng, trong một cái rừng đó thì ông thấy có bốn cái cốc, là một ông thầy đó là chiên lễ Phật. Lễ Phật sáng, lễ Phật á, rồi ăn cơm xong là trưa lễ Phật, chiều lễ Phật, chứ không có ngồi thiền đó, là chiên lễ Phật, hành lễ Phật vậy. Mà sáu thời rất là khổ hạnh thì ông rất là kính phục. Và ông qua cái tháp thứ hai là ông thấy một cái ông tăng là chiên tụng kinh. Có nghĩa là sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh. Ông có thể thấy không? Rồi ông qua đến cái tháp thứ ba thì ông thấy là cái ông thầy này là chiên trì chú. Mà ba quyển này là tu ba cái pháp hành khác nhau, cho nên mà ông rất kính phục. Còn ông qua cái pháp thứ tư thì ông thấy cái ông này sao quý thầy thấy không? Trong tục tạng kinh ghi lại đó, ăn ngủ không à, ăn ngủ mà ông làm những cái chuyện phi pháp nữa. Ông lo tu rồi không có lo tụng kinh, không ngồi thiền, không trì chú, không cái gì hết á. Cho nên ông rất là khinh dễ. Mà ba cái vị này á cũng đồng với cái tâm cái vị khách tăng này nè, cũng coi thường ông này lắm. Thì ở một thời gian cái ông này ông mới báo là ông bệnh, cho nên mai này ông đi. Quý thầy thấy sợ không? Cái nghĩa là thấy coi như món đầu khơi thường lắm. Thì quả tình mai cái ông ngồi trước già, và sau khi mà ông chút hơi thở rồi, tắt hơi thở rồi, thì tự nhiên trên trời có quần mây năm ngũ sắc, sắc là năm màu đó. Thì trên hư không có Bồ Tát Văn Thù Sư hiện lên đi qua đi lại. Thì cuối cùng ba người này mới phát hiện ra rằng cái vị này tuy rằng không lễ Phật, không tụng kinh, không trì chú, nhưng mà luôn luôn quán về thật tướng của Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là quán sâu về cái thật tướng đó. Cho nên ngộ nhập được cái thật tướng rồi đó, thì cái tụng kinh trì chú lễ Phật không dính dáng nữa. Đó với thầy thấy không? Cho nên ở đây nói dục Phật, lúc mà mình rửa cái hình tượng của Phật á, là mình phải quán thật tướng. Mà quán thật tướng với thầy nhớ trong kinh Di Ma Cật phẩm kiến Phật A Xúc á, là Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật rằng: ông muốn thấy Như Lai thì lấy gì quán sát? Thì ông Di Ma Cật thưa: như con quán thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở, tức là ba thời không có dính mắc một cái pháp nào hết. Thì lìa vọng tưởng rồi, mà lìa vọng tưởng tức là thật tướng của Như Lai, thì chắc chắn ra đi với thầy sẽ tự tại thôi, phải không? Quý thầy mà quán sâu như thế thì chắc chắn bảo đảm quý thầy ngày cuối cùng ra đi bảo đảm tự tại, bởi vì không bị vọng tưởng chi phối nữa. Mà không còn vọng tưởng thì nghiệp nó kéo lôi quý thầy đó. Cho nên ở đây á, sau khi mà quán thật thì chỗ đó gọi là sát na tam muội, tức là từng sát na chánh định luôn. Mà ở đây á, là trong mà tinh thần chứng nghiệm thiền là bơi lội trong công phu á, là tự mỗi con người của quý thầy. Ở đây là phương pháp là thượng dạy là như thế rồi, nhưng mà trong lúc quý thầy làm việc, trong lúc quý thầy hành động là tự quý thầy. Quý thầy thấy chẳng hạn như hòa thượng là một vị là bơi lội rất là giỏi, nhưng mà xuống chỉ cho quý thầy bơi gì, bơi kiểu gì, nói thiệt đi, chẳng hạn như kiểu ếch, kiểu chó, kiểu mè, kiểu gì đó, thì ông cụ ông dạy vậy thôi chứ xuống sông thì tự quý thầy bơi chứ, chẳng lẽ ông cụ xuống bơi thế? Rõ ràng không? Có nghĩa là bơi lội trong công phu, bơi lội trong pháp hành là tự quý thầy nâng cấp độ của thầy lên. Cho nên là bữa tôi làm nhà khách đó, có một ông khách này vui lắm. Đây tôi nói cho quý thầy kinh nghiệm nha. Nếu quý thầy mà trả lời sai á, là mang cái thân gì? 500 kiếp chột. Rõ ràng. trả lời mà không khéo là mình bị nhân quả nha. Thì ông nói như thế này nè, ông năm nay 70 tuổi rồi mà tự nhiên ông phát tâm lên là ông bỏ một số tiền lớn, ông này từ Hà Nam Ninh á, rồi ông vào Nha Trang lập nghiệp, vào Cam Ranh chứ, Cam Ranh Ba Ngọn lập nghiệp. Ông bỏ số tiền lớn tham rồi bắt đầu ông học cái nghề đúc tượng Phật. Ông học xong đâu đó hết rồi á, là bây giờ ông phát tâm là cái chùa nào bất cứ cần tượng Phật, cần tượng tổ, cần gì là ông đúc hết. Nhưng mà ông tính lại là ông đúc được 30 tượng Phật lớn, các chùa đó. Thì một hôm ông đến cái chùa này, ông gặp ông thầy, ông hỏi cái tình hình, ông hỏi Phật Pháp thôi. Thì đến cái chỗ này á, thì ông thầy ông mới chỉ mặt, ông nói á, là ngày xưa á, vua Lương Quả Đới á, cất mấy ngàn ngôi chùa, độ tăng nữa, mà đến hỏi tổ có công đức không, rồi tổ nói không công đức. Cái ông nghe vậy, ông nói con bủn rủn tay chân, con muốn làm việc cũng muốn ăn cơm ăn gì hết. Cái này thấy sao? Cái ông thầy kia nói là ông làm vậy cũng có công đức gì hết á. Cái ông nghe vậy rồi ông tá quả tâm tin, ông nói xưa giờ mình làm mình không cần cầu công đức gì, nhưng mà bây giờ ông nói gì giống như là sao, tiền bạc đổ sông biển hết. Cái ông buồn quá, ông về nhà ông không có làm gì hết á, không làm việc luôn, rồi ông không ăn cơm không gì hết. Thì bà vợ mới thấy ngạc nhiên, bà mới hỏi, ông mới cởi ra. Thì bà vợ mới nói bây giờ ông bỏ ăn tiếp thì ông lên thiền viện Trúc Lâm nè, nhiều khi có quý thầy hướng dẫn cho ông. Thì bữa đó ông đến đó, tôi là 1:30. Thì ông mới cởi trình bày hết câu chuyện đó. Bây giờ quý thầy trả lời ông thử coi. Bây giờ quý thầy trả lời thử nha. Ai trả lời được? Quý thầy trả lời sao? Trả lời coi. Trả lời mà quý thầy mà trả lời mà sai đi có tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng được. Quý thầy nói tổ Bồ Đề Đạt Ma nói vậy chứ có công đức chứ thì chấp. Cái này là cái phước mà. Nhưng mà bây giờ mình nói không công không phước luôn này cũng chết ông nữa. Nhưng mà mình nói bây giờ mình nói là cái này là có công đức thì về trái lời của tổ Bồ Đề Đạt Ma thì quý thầy cũng mắc nhân quả. Thấy cảnh trả lời gì mọi người? Cái thầy biết mà trả lời sao mà cho hợp không? Tôi nói tôi cái hay gì cho nên với thầy mà nghiên cứu kinh điển á, nó có lợi gì nè. Là với thầy muốn trả lời cái một vấn đề nè, thì tự nhiên cái kinh này nó hiện, nó liên tưởng đến cái chỗ đó. Thì đến chỗ này nè, tôi nói ông gì nè, tôi nói á, tổ nói không có sai. Tổ đời nói là không có sai nha. Tổ nói là ông làm như vậy là ông chấp tướng á, là không có công đức đúng. Quý thầy đồng ý ông, nếu mà ông không chấp tướng thì ông đâu bỏ ăn bỏ ngủ, rõ ràng không? Có nghĩa là chấp tướng rồi. Quý thầy thấy kẻ hở không? Có nghĩa là nếu mà sau khi mà nghe cái ông thầy đã nói cởi mình làm đâu có chấp tướng, vô sở đắc vô sở cầu mà thôi. Ông thầy nói cởi mình ăn uống ngủ ngon, mà này ông nghe cái ông bỏ ăn bỏ ngủ, có nghĩa là ông đang làm chấp tướng. Quý thầy thấy không? Là đang chấp tướng như thế thì tổ nói không công đức là đúng, mà cái ông thầy nói ông không có công đức là đúng. Bây giờ ông muốn công đức không? Ông muốn công đức là phước đức, vì quý thầy phải hỏi lại. Cho nên quý thầy có những trường hợp quý thầy trả lời cho ông ta mà ta vui mà ta tu được á, cái đó cũng cái phước của mình. Mà mình nói chọc cái cũng là cái quả. Cho nên mình mới hỏi như thế này, bây giờ là ông muốn công đức hay là muốn phước đức? Thì ông mới hỏi liền, ông hỏi là công đức như thế nào, mà phước đức như thế nào. Phải không? Mình mới trả lời là cái phước đức á, là cái phước đức này là cái hữu lậu, chỉ là sanh về cõi trời hoặc cõi người, mà hết cái phước nghiệp này rồi thì bị sa đổ vào ba đường ác. Mà cái công đức này là từ nó tự tánh thanh tịnh, cái trí bất ngã nó có, cho nên cái công đức thì nó thù thắng hơn phước đức. Thì ông nói liền, nói con thích cái công đức, thì mình chỉ cái công đức cho ông, phải không? Tôi nói bây giờ ngày xưa ông làm lúc mà ông đắp tượng Phật, phải không? Ông đắp tượng Phật rồi ông bỏ tiền ra ông mua, thì ông chấp vào cái tướng này, ông bỏ tiền ra ông mua rồi, cái công sức của ông nữa. Bây giờ ông thực hành bốn phương pháp của lục tổ, của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thứ nhất là báo quán hạnh, quý thầy nhớ. Thứ hai là gì? Hả? Tỳ duyên hạnh. Cái thứ ba là vô sở cầu hạnh. Cái thứ tư là xứng pháp hạnh. Có nghĩa là ông thực tập cái phương pháp là vô sở cầu hạnh. Làm mà ngay này ông không có chấp trước, và trong lúc ông làm là ông quán về cái đức tính của Phật để thâm nhập vào. Mà trong lúc ông quán về cái đức tính ông thâm nhập vào thì ngay này là công đức chứ không phải là phước đức nữa. Quý thầy hiểu được, thông cảm điểm đó. Thì sau khi tôi giải thích ông một đoạn nữa thì ông đứng dậy bắt tay là ông nói là gặp thầy một phút thôi, tức là một chút thôi đó, là giống như là tình nghĩa sắc son nhiều kiếp.